38. Kinh ẩn dụ về 7 hạng người dưới nước.
Tôi nghe như vậy. Có một hôm nọ, tại chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do cấp cô độc, Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng. Đức Phật tập họp tất cả đệ tử giảng dạy về 7 hạng người dưới nước. Một là hạng người nằm mãi dưới nước, hai là hạng người ra khỏi nước rồi bị chìm lại, ba là hạng người ra khỏi nước rồi đứng yên một chỗ, bốn là hạng người ra khỏi nước rồi đứng nhìn xung quanh, năm là hạng người ra khỏi nước rồi đứng nhìn xung quanh rồi mới lội qua. Sáu là hạng người ra khỏi con nước, đứng nhìn xung quanh, quyết tâm lội qua đến bờ bên kia. Bảy là hạng người ra khỏi nước rồi, đứng nhìn xung quanh, lội qua bên kia, mau lên trên bờ. Hãy lắng lòng nghe, ta sẽ giảng dạy một cách vắn tắt 7 loại người trên. Mọi người có mặt đồng thanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Phật là Pháp chủ, Phật là gốc Pháp. Lời kinh Phật dạy giúp chúng con hiểu ý nghĩa rộng rãi.
Thế nào là người nằm mãi dưới nước?
Này các đệ tử, có một số người bị ác che lấp, tâm bị nhiễm ô, gánh chịu quả báo của nghiệp bất thiện, chìm liễm trong biển sinh tử luân hồi, chịu nhiều khổ đau kiếp này kiếp sau, như người té sông, chìm liễm dưới nước, nằm im, bất động, dẫn đến tử vong.
Thế nào là người vừa ra khỏi nước rồi bị chìm lại?
Này các đệ tử, có một số người đã làm trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp. Sau một thời gian, do vì gián đoạn hoặc do nghịch duyên, đánh mất tín tâm, không còn kiên trì đối với việc thiện đã làm trước đây. Như người bị chìm trong nước sông hồ, nỗ lực lên bờ rồi lại sơ ý té xuống sông lớn, tiếp tục bị chìm, thật là đáng tiếc.
Thế nào là người ra khỏi sông nước rồi đứng một chỗ?
Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này không để dục mất. Cũng như có người bị chìm trong nước liền nỗ lực lớn đứng dậy khỏi nước để được an toàn.
Thế nào là người ra khỏi sông nước đứng nhìn xung quanh?
Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này không để dục mất. An trụ thiện pháp, nhờ tu học pháp, họ biết như thật. Đây là khổ đau, đây là nhân khổ, đây là niết bàn, đây là con đường giải phóng khổ đau. Nhờ đó dứt sạch 3 trói buộc thấp, chấp thân, hoài nghi và chấp giới điều, chứng Tu Đà Hoàng, không đọa ác pháp, hướng đến chánh pháp, tái sinh tối đa 7 lần kiếp người, vĩnh viễn vẫy chào tất cả khổ đau. Cũng như có người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh một cách an nhiên, không còn sợ hãi chết chìm trong nước, đã được an toàn.
Thế nào là người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh rồi mới lội qua?
Này các đệ tử, có một số người sau khi trở dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này, không để dục mất, an trụ thiện pháp. Nhờ tu học pháp, họ biết như thật, đây là khổ đau, đây là nhân khổ, đây là niết bàn, đây là con đường giải phóng khổ đau. Nhờ đó dứt sạch ba trói buộc thấp, chấp thân hoài nghi và chấp giới điều. Dâm dục, giận tức và sự si mê giảm thiểu dần dần. Chỉ còn một lần giảng lai nhân gian, từ đó chứng đắc niết bàn sâu lắng. Cũng như có người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh rồi lội qua bờ, không còn sợ hãi tai nạn chết chìm, bình an vô sự.
Thế nào là người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia?
Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này, không để dục mất, an trụ thiện pháp. Nhờ có pháp nhãn, thấy biết như vậy, họ chấm dứt sạch năm trói buộc thấp, đó là tham dục, sân hận, chấp thân, hoài nghi, giới điều, sau đó sinh về cõi trời tịnh cư, rồi chứng niết bàn, được pháp bất thối, không còn tái sinh cõi đời này nữa. Cũng như có người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia, hoàn toàn an toàn khỏi nạn sông nước, bình an tuyệt đối, hưởng được an vui.
Thế nào là người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia, đứng vững trên bờ?
Này các đệ tử, có một số người sau khi trỗi dậy niềm tin vào thiện, giữ gìn giới đức, bố thí cúng dường, học rộng hiểu nhiều, tăng trưởng trí tuệ, tu các thiện pháp, vẫn tiếp tục giữ các đức tính này không để dục mất, an trụ thiện pháp. Nhờ tu học pháp, họ biết như thật, đây là khổ đau, đây là nhân khổ, đây là niết bàn, đây là con đường giải phóng khổ đau. Nhờ có pháp nhãn, thấy biết như vậy, tâm được giải thoát khỏi ba dòng lậu, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi được giải thoát, họ cảm nhận rõ sự thật giải thoát. Tái sinh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sinh tử này nữa. Cũng như có người ra khỏi sông nước, đứng nhìn xung quanh, lội qua bờ kia, đứng vững trên bờ, không còn mảy may nỗi lo, sợ hãi, tâm được bình an, không còn lay động. Phật vừa dứt lời, mọi người có mặt vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ba mươi chín, kinh tham ái là gốc khổ đau. Đừng chối bỏ sự thật.
Tôi nghe như vậy, khi Đức Thế Tôn đang cư trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, có một thanh niên con trai duy nhất của một gia chủ dễ thương qua đời. Người cha gia chủ không muốn làm việc, không thèm ăn uống, thường đến nghĩa địa thăm viếng than khóc. Con đang ở đâu? Con một của ba. Dời đi nỗi buồn, người gia chủ này đến viếng Đức Phật, ngồi xuống một bên, nghe Đức Phật dạy. Có phải hiện tại các căn an trú trong tự tâm ông, các căn của ông đã đổi khác nhiều? Kính bạch Thế Tôn, sao có chuyện đó? Khi con chết, con không muốn làm, không thèm ăn uống, luôn đến nghĩa địa tìm con than khóc. Đây là sự thật, sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sinh có mặt từ ái. Bạch Đức Thế Tôn, nhưng đối với ai sự tình như thế? Thế Tôn, hỷ lạc do ái sinh ra, hiện hữu từ ái.
Chân lý là chân lý.
Không vui lời Phật, gia chủ chống bán, đứng dậy, ra đi. Ông đến nhóm người, đánh bài xí ngầu không xa Phật lắm, kể lại cho họ đầu đuôi câu chuyện. Ông suy nghĩ rằng, ông và nhóm này suy nghĩ giống nhau rằng, ái là gốc của những niềm vui và nhiều hạnh phúc. Nghĩ xong bỏ đi, cuộc đối thoại ấy được lan truyền đến nội cung của vua Pasenadi, nước Kosala, vua gọi hoàng hậu Malika đến. Ái hậu của ta, đây chính là lời Sa môn Cồ Đàm nói với mọi người, sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sinh có mặt từ ái. Kính tâu đại vương, Phật nói như thế chính là sự thật. Điều gì Phật nói, nàng đều nói theo. Những điều đạo sư nói cho đệ tử hoan hỷ nói với đạo sư. Đúng là như vậy, kính thưa đạo sư. Nàng cũng như thế, những gì Phật nói, ái hậu hoan hỷ nói theo in đúc. Ái hậu hãy đi đến chỗ Thế Tôn. Hoàng hậu cho gọi vị Bà La Môn Nali Trang Ha và nói như sau: Hãy đến Thế Tôn, nhân danh của ta đảnh lễ chân người, vấn an sức khỏe. Thế Tôn ít bệnh ít não, khinh an, khí lực sung mãn, xin Phật xác chứng có phải Phật nói sầu bi khổ ưu não do ái sinh hiện hữu từ ái. Hãy khéo nắm giữ, kể lại cho ta, vì các Như Lai không phản sự thật. Vị Bà La Môn dâng lời Hoàng hậu đến thăm viếng Phật nhờ Phật xác chứng. Này Bà La Môn, đây là pháp môn cần được hiểu đúng. Sầu bi khổ ưu não do ái sinh hiện hữu từ ái. Tại xá vệ này, trong thuở xa xưa, có một người nữ khi mẹ qua đời tâm tư hỗn loạn, trở nên điên cuồng, lang thang vô định đường này ngã khác, lẩm bẩm than khóc. Có thấy mẹ tôi đâu rồi? Đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác và nói: Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Nhiều người cũng vậy, khi mất người thân hoặc cha hoặc mẹ, hoặc anh hoặc chị, em trai em gái, hoặc vợ hoặc chồng, hoặc con hoặc cháu, vân vân, gào thét thảm thương. Cũng tại xá vệ trong thời xa xưa có một phụ nữ về thăm gia đình, những người bà con đã gây áp lực buộc bỏ chồng bà, gả cho người khác. Bà ta không chịu, nói với chồng rằng: Này hiền phu ơi, gia đình ép buộc em xa lìa chàng, lấy một người khác, em không muốn vậy. Hoảng quá, chồng bà chặt bà làm hai, tự vẫn nghĩ rằng đây chính là cách chúng ta gặp nhau ở trong đời sau.
Giúp vua hiểu chân lý.
Phật dẫn nhiều chuyện đã từng xảy ra trong đời quá khứ, khẳng định sầu, bi, khổ, ưu và não phát sinh từ ái. Ái là đầu mối của những nỗi đau. Nali Rang Ha hoan hỷ ghi nhận những lời Phật dạy. Lễ Phật ra về, bẩm báo Hoàng hậu những gì được nghe. Hoàng hậu gặp vua, trình thưa như sau: Kính tâu đại vương có thương công chúa của thiếp là Vajiri. Ái hậu của ta dĩ nhiên là có. Kính tâu đại vương, nếu có biến dịch xảy đến con thiếp, đại vương có sầu bi khổ ưu não. Hỡi này ái hậu, làm sao không được? Kính tâu đại vương, chính sự tình này, Đức Phật Thế Tôn đã khẳng định rằng sầu bi khổ ưu não sinh từ ái. Ái là đầu mối của các khổ đau. Thiếp hỏi đại vương có thương nữ sát đế lợi tên Vasabha cũng như tướng quân Vidudaba. Này Malika, ta thương nàng ấy, ta quý tướng quân. Nếu có biến dịch với Vasabha và tướng quân ấy, đại vương thế nào? Này Malika, nếu có biến dịch với Vasabha thì đời sống ta có phần ảnh hưởng, ta khó thoát khỏi sầu bi khổ ưu. Kính tâu đại vương có yêu thần thiếp này không? Hỡi này ái hậu, ta thương nàng lắm. Nếu có biến dịch đối với ái hậu, ta sẽ khổ đau rất nhiều và lâu. Kính tâu đại vương có thương dân chúng Kasi và Kosala? Này Malika, dĩ nhiên là có. Nhờ sức mạnh họ, ta mới có được gỗ chiên đàn quý, các loại vòng hoa, hương liệu, phấn sáp. Nếu có biến dịch đối với dân ấy, có sự đổi khác đến mạng sống ta, ta không thể không sầu bi khổ não. Kính tâu đại vương, đây chính là điều mà Đức Thế Tôn, bậc đại trí tuệ, bậc thấy biết rõ, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác đã khẳng định rằng sầu bi khổ ưu não do ái sinh hiện hữu từ ái. Thật là hiếm có, thật là nhiệm màu, Thế Tôn thấy rõ nhờ trí tuệ lớn. Này Malika, ái hậu sửa soạn làm lễ tẩy trần. Nói xong đứng dậy, vua mặc hoàng bào, đến nơi Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ, nói lời cảm hứng. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác. Ba lần như thế, vua và hoàng hậu đảnh lễ ca ngợi Như Lai Thế Tôn với lòng quy kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bốn mươi kinh dụ ngôn người bắt rắn. Ái dục vui ít khổ nhiều.
Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do cấp cô độc Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng. Có thầy tỳ kheo là Aritha, trước khi đi tu huấn luyện chim ưng, nổi lên tà kiến nguy hại như sau. Theo chỗ tôi hiểu chánh pháp của Phật thì khi tiêu thụ những điều chướng ngại sẽ không thật có một chướng ngại nào. Nhiều bạn đồng tu khuyên can thầy ấy không nên truyền bá lời tà kiến này với lời như sau. Thầy Aritha, xin thầy từ bỏ tà kiến ấy đi, chớ có xuyên tạc chánh pháp Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là điều rất xấu. Thế Tôn chúng ta chưa từng dạy thế. Dù được cật vấn, thảo luận, phân tích, thầy Aritha nhất mực bảo thủ, không chịu thay đổi quan điểm sai lầm. Thương vị thầy này, nhiều thầy tỳ kheo đến thăm Thế Tôn, đảnh lễ, ngồi xuống, tường thuật đầu đuôi, xin Phật chỉ giáo. Thế Tôn cho gọi một thầy tỳ kheo mời Aritha đến gặp Thế Tôn. Thế Tôn hỏi lại, thầy Aritha xác nhận, không chối. Kính bạch Thế Tôn, thật sự là thế, theo chỗ con hiểu, thật không chướng ngại đối với những ai hưởng thụ tham dục. Này Aritha, con quá dại dột, hiểu sai lời ta, nói ngược lời ta. Trong nhiều năm qua, ta dùng ví dụ phân tích tác hại của tâm tham ái, vốn chướng ngại đạo giác ngộ, giải thoát. Ai vướng tham ái bị nhiều chướng ngại. Ta dạy rất rõ, tham dục vui ít, khổ nhiều, phiền não, nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Ta thường ví dụ, dục như khúc xương, như miếng thịt thối, như đuốc cỏ khô, như hố than hừng, như cơn ác mộng, như vật cho mượn, như trái cây ngọt, như lò thịt thơm, như gậy nhọn bén, như đầu rắn dữ. Vui ít, khổ nhiều, não hại, nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Vì chấp, sai lầm, con đã xuyên tạc giáo pháp Như Lai. Con tự phá hoại hạnh phúc của mình, tạo nên hành động bị tổn đức lớn. Chấp vào tà kiến, con sẽ tự rước đau khổ vào thân một cách lâu dài. Con nên từ bỏ tất cả tà kiến, chớ có chậm trễ. Rồi Đức Thế Tôn hỏi người có mặt nội dung sau đây. Này các đệ tử, các con nghĩ sao thầy Aritha có thể lóe lên tia ánh sáng nào trong pháp luật Phật? Kính bạch Thế Tôn, không thể có được.
Nắm chánh pháp như bắt rắn.
Nghe Phật phân tích, thầy Aritha im lặng, hổ thẹn cúi đầu, thụt vai, sầu lo không nguôi. Thế Tôn liền dạy. Này các đệ tử, sự kiện sau đây không thể xảy ra. Không ai có thể hưởng thụ dục lạc ngoài các loại dục, ngoài các dục tưởng hay các dục tầm. Này các đệ tử, một số người ngu học chánh pháp Phật như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, các cảm hứng ngữ, các như thị ngữ, bổn sanh, phương quảng và vị tằng hữu. Không chịu quán sát nghĩa lý kinh văn với tâm trí tuệ nên không hiểu được ý nghĩa của kinh. Có người học pháp chỉ để tích tụ kiến thức thật nhiều, nhằm chỉ trích người, khoái khẩu biện luận, không màng đạt được mục đích chánh pháp, hiểu sâu hành kỹ, hướng đến an lạc. Vì hiểu sai lệch nghĩa lý kinh văn nên gặp bất hạnh, đau khổ lâu dài. Ví như có người thích con rắn nước, tìm kiếm khắp nơi, thấy rắn nước lớn. Nếu không biết cách bắt ở lưng, đuôi thì người bắt rắn sẽ bị rắn cắn, hoặc ở cánh tay, hoặc trên thân thể, đau nhức khắp thân, khổ giường kẻ chết. Nắm bắt chánh pháp một cách sai lệch, hậu quả khổ đau cũng không kém phần. Người nắm chánh pháp bằng cách khéo tìm, học hỏi chánh pháp như người bắt rắn có kỹ thuật tốt, biết đè rắn giữ với gậy có nạn, nắm giữ cổ rắn không cho cựa quậy. Bắt rắn cách này, dù rắn cuốn thân, quấn xung quanh tay hay thân thể người, rắn cũng không thể cắn hại người bắt. Này các đệ tử, hãy khéo nắm bắt chánh pháp ta dạy, hiểu rõ chánh pháp, suy tư chánh pháp, thực tập chánh pháp, ứng dụng chánh pháp vào trong cuộc sống. Nếu các đệ tử có chỗ không hiểu câu kinh kệ nào, thì tại nơi đây, hãy hỏi Như Lai hoặc người giỏi pháp, ta sẽ giảng giải một cách thấu đáo.
Chánh pháp là chiếc bè.
Này các đệ tử, chánh pháp ta giảng cũng như chiếc bè giúp qua bờ kia không phải nắm giữ hay thờ trên đầu. Này các đệ tử, như người đi trên con đường lớn dài, tiếp giáp sông rộng, sóng tạt vào bờ hải hùng, nguy hiểm. Còn bờ bên kia, bình an vô sự, nhưng không có cầu, thuyền phà vượt qua đến bờ bên kia, liền suy nghĩ rằng, trước tình thế này, ta hãy nhặt cây, nhánh lá và cỏ, bệnh làm chiếc bè. Ngồi trên bè này, ta dùng tay chân với sức bình sinh tìm cách vượt qua bờ kia an toàn. Nói sao làm vậy? Sau nhiều nỗ lực, người ấy qua được bờ an toàn kia. Khi lên được bờ, người đó liền nghĩ, chiếc thuyền bè này đã giúp ích tôi, nhờ chiếc bè này tôi đã an toàn bên bờ bên kia. Nhớ ơn cứu mạng, tôi đội chiếc bè trên đầu hay vai đến chỗ tôi muốn. Này các đệ tử, các con nghĩ sao? Người chèo chiếc bè đền ơn như thế có làm đúng với chức năng chiếc bè hay đang hành động một cách ngớ ngẩn? Kính bạch Thế Tôn, theo chúng con hiểu, người làm như thế thật là ngớ ngẩn. Này các đệ tử, để đền ơn bè đúng với chức năng của chiếc bè này, tùy theo nhu cầu hoặc từng tình huống, hãy thả chiếc bè về bên kia sông, hoặc đem chiếc bè lên chỗ đất khô, hoặc nhấn chìm bè, tiếp tục lên đường, đạt đến mục đích. Này các đệ tử, giáo pháp ta giảng cũng như chiếc bè, cốt để vượt qua tất cả khổ đau, đến chỗ an lạc, không để nắm giữ. Hãy hiểu rõ ràng, dụ ngôn chiếc bè trong sự tu tập, chuyển hóa khổ đau. Khi đạt mục đích an lạc, giải thoát, chánh pháp đã dùng còn phải bỏ đi, huống hồ những thứ không phải chánh pháp.
Vượt qua chấp ngã.
Này các đệ tử, có sáu thấy biết và sự chớp mắt. Những kẻ phàm phu, ít nghe kém học, không thích thăm viếng thánh nhân, chân nhân, không hiểu biết gì, không có thực tập giáo pháp bậc thánh, nên đã cho rằng thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi. Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Bất cứ cái gì thấy, nghe, ngửi, biết hay ý thức được đều chấp là tôi. Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Với kiến xứ nào cũng đều thấy rằng đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết đi, tôi sẽ vĩnh hằng, thường còn, bất biến, tôi sẽ tồn tại thế này thế kia, không hề thay đổi. Xem ra như vậy, rơi vào chấp ngã. Cái này của tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Vị đệ tử thánh, học rộng hiểu nhiều giáo pháp giác ngộ sẽ không chấp ngã dưới các hình thức như vừa nêu trên, không hề đánh đồng thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và các nhận thức là ngã, ngã sở. Vị ấy thấy rõ, cái này, cái kia không phải của tôi, không phải là tôi, lại càng không phải tự ngã của tôi, với kiến xứ nào cũng đều không chấp. Đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết đi, tôi sẽ vĩnh hằng, thường còn, bất biến, tôi sẽ tồn tại thế này thế kia, không hề thay đổi. Nhờ quan sát này với chánh trí tuệ, đối với sự vật, hành giả thấy rõ chúng là vô ngã sở hữu, từ bỏ các chấp, giải phóng tất cả sầu bi, khổ não. Kính bạch Thế Tôn, có thể hay không, có một cái gì không có ở ngoài lại có thể gây sầu bi, khổ não? Này các đệ tử, cũng có thể có, nếu ai nghĩ rằng cái gì từng là của tôi chắc chắc chắn nay không còn là cái của tôi nữa. Cái gì chắc chắn có thể của tôi, chắc chắn tôi không được sở hữu nó, nên bị sầu bi, khóc than, tuyệt vọng, bất tỉnh. Kính bạch Thế Tôn, có thể hay không có một cái gì không có ở trong, không thể gây ra sầu bi, khổ não? Này các đệ tử, cũng có thể có khi ai không chấp. Đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi tôi chết, tôi sẽ vĩnh hằng, thường còn, bất biến. Người này nghe ta hay đệ tử ta thuyết pháp tháo mở tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên kiến, chấp thủ, tùy miên. Đồng thời thực tập tịnh chỉ hành động, từ bỏ sanh y, diệt trừ khát ái, đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nên không chấp rằng ta bị đoạn diệt là điều chắc chắn, ta không tồn tại là điều chắc chắn. Nhờ suy nghĩ này, người ấy không bị sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, bất tỉnh, ảnh hưởng, chi phối.
Mọi thứ vô thường.
Này các đệ tử, các con từng thấy hay tự có thể nắm vật sở hữu và làm cho chúng vĩnh hằng, bất biến? Kính bạch Thế Tôn, hoàn toàn là không. Này các đệ tử, ta cũng chưa từng thấy vật sở hữu được nắm giữ mãi, thường còn, bất biến với chiều thời gian. Này các đệ tử, khi chấp thủ vào các học thuyết ngã thì bị sầu bi khổ ưu và não tác động chi phối. Ta cũng không thấy cơ sở kiến chấp mà dính vào nó lại không bị sầu bi khổ ưu não ảnh hưởng chi phối. Này các đệ tử, nếu có chấp ngã, thời chấp ngã sở, nếu có ngã sở, thời cũng sẽ có ngã của tôi thôi. Nếu ngã sở không được chấp nhận là cái vĩnh hằng, thì kiến xứ này, đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi tôi chết, tôi sẽ vĩnh hằng tồn tại bất biến, hoàn toàn suy muội, không có sự thật. Này các đệ tử, các con nghĩ sao? Sắc là thường còn hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, cái gì vô thường mang lại khổ đau? Cái gì vô thường, khổ đau, biến hoại thì có hợp lý không? Khi lại cho rằng, cái này của tôi, cái này là tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Bạch Thế Tôn, không thể thế được. Này các đệ tử, tương tự như thế, cảm thọ, tri giác, tâm tư, nhận thức vốn là vô thường, mang lại khổ đau, chịu sự biến hoại, nên không thể cho. Cái này của tôi, cái này chính là tự ngã của tôi. Bất cứ cái gì thuộc về thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, dù thuộc quá khứ, tương lai, hiện tại, ở trong hay ngoài, dù thô hay tế, dù xấu hay đẹp, dù xa hay gần, phải thấy rõ ràng với trí tuệ rằng tất cả cái này không phải tôi, không phải của tôi, càng không phải là tự ngã của tôi.
Chuyển hóa ái dục.
Này các đệ tử, nhờ thấy như thế, vị đệ tử thánh nhàm chán thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Nhờ tâm yểm ly nên được lìa tham, đạt được giải thoát, thể hiện ý thức biết mình giải thoát. Vị ấy biết rõ, tái sinh đã dứt, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sinh tử này nữa. Hành giả như thế được gọi là vị bỏ chướng ngại vật, lấp đầy, thông hào, nhổ lên cột trụ, mở tung lề khóa, hạ cây cờ xuống, đặt gánh nặng xuống, không còn hệ lụy. Này các đệ tử, ai dứt vô minh đến tận gốc rễ như cây ta la bị chặt đứt ngọn không thể sống lại, không bị tái sinh trong đời tương lai, được gọi là người bỏ chướng ngại vật. Ai dứt trừ được cảnh giới luân hồi, trôi lăn sinh tử đến tận gốc rễ như cây ta la bị chặt đứt ngọn, được gọi là người đã lấp thông hào. Ai dứt tham ái đến tận gốc rễ như cây ta la bị chặt đứt ngọn, được gọi là người nhổ lên cột trụ. Ai dứt trừ được năm trói buộc thấp đến tận gốc rễ như cây ta la bị chặt đứt ngọn, được gọi là người mở tung lề khóa. Ai dứt ngã mạn đến tận gốc rễ như cây ta la bị chặt đứt ngọn, được gọi là người đã hạ cờ xuống, đặt gánh nặng xuống, không còn hệ lụy.
Chỉ nói con đường diệt khổ.
Tu tập chuyển hóa, đạt được giải thoát như các hạng trên, thì hàng chư thiên ở trời Đế Thích hay trời Phạm Thiên hoặc trời Sanh Chủ không tìm dấu vết. Trong đời hiện tại, không ai có thể tìm thấy dấu vết của một Như Lai. Nghe ta nói vậy, một số Sa Môn và Bà La Môn xuyên tạc ta rằng Sa Môn Cồ Đàm chủ trương ủng hộ chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, kết liễu hữu tình. Ta không nói vậy, ta không chủ trương như bị chụp mũ, xuyên tạc hư vọng. Này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ tuyên bố sự thật khổ đau và chỉ con đường chấm dứt khổ đau. Nếu có người nào cố tình mắng nhiếc, phỉ báng, xuyên tạc, cố làm Như Lai tức giận phiền não, thì nên biết rằng việc đó vô ích. Như Lai là bậc không có sân hận, phẫn nộ, bất mãn. Nếu có người nào cung kính, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì Như Lai này không vì thế tỏ ra hoan hỷ, vui mừng, thích thú. Như Lai suy nghĩ, đây là điều xưa, đã từng biết rõ, đây là trách nhiệm mà ta phải làm.
Không màng khen chê.
Này các đệ tử, bị người nhiếc mắng, phỉ báng, xuyên tạc thì chớ sân hận, bất mãn, phẫn nộ. Khi được cung kính, lễ bái, cúng dường thì chớ hoan hỷ, vui mừng, thích thú. Hãy suy nghĩ rằng đây là điều xưa, đã từng biết rõ, đây là trách nhiệm mà tôi phải làm. Cái gì không phải của chính chúng ta, hãy nên từ bỏ, nhờ đó hạnh phúc, an lạc dài lâu. Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và các nhận thức không phải của ta, hãy buông xả chúng, hướng đến hạnh phúc, an lạc dài lâu. Này các đệ tử, trong chùa Kỳ Viên, nếu có người nào nhặt cây nhánh lá làm theo ý muốn hoặc đốt cháy chúng thì nên hiểu rằng chúng không phải là tự ngã của tôi, lại càng không phải sở thuộc của ngã.
Hướng đến giải thoát.
Những vị tu sĩ bậc A-la-hán lậu hoặc đã dứt, tu hành hoàn tất, việc nên đã làm, đặt gánh nặng xuống, lý tưởng thành tựu, trói buộc không còn, đã được giải thoát nhờ vào chánh trí, thì không người nào có thể chỉ được dòng luân hồi của người tu hoàn tất. Chánh pháp của ta khéo giảng phân tích, nên ai dứt được năm trói buộc thấp sẽ được hóa sanh qua đời tại đây, không còn trở lại sinh tử này nữa. Ai dứt gần hết ba trói buộc tâm là tham sân si sẽ chứng đạt được quả thánh Nhất Lai, tái sinh một lần là dứt khổ đau. Ai dứt trừ sạch ba trói buộc tâm thì sẽ chứng được quả thánh Dự Lưu, không còn rơi rớt trong các cõi ác, nhất định hướng đến cảnh giới giác ngộ. Những ai thực hành theo gương chánh pháp, hành bằng niềm tin thì sẽ hướng về quả chánh đẳng giác. Này các đệ tử, giáo pháp của ta được khéo giảng dạy, giúp đời tỏ ngộ, khai thông, thông suốt, như tháo ra được các giải quấn cũ. Ai tin thực hành sẽ được kết quả. Ai đủ lòng tin, thể hiện thương mến đối với chánh pháp, thì những vị ấy nhờ công đức này hướng về chư thiên. Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, truyền bá lời Phật, làm lợi lạc lớn cho người hữu duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.